Ngày 29 tháng 5, Thánh Maximinio. Thánh Maximinio là giám mục sống ở thế kỷ thứ tư. Người ta cho rằng Ngài sinh ra ở miền Poitiers, nước Pháp. Khi còn trẻ, Maximinio nghe biết tiếng tăm của vị thánh giám mục giáo phận Trier ở Gaul. Maximinio đã hành trình tới thành phố này và sau đó trở thành môn đệ của thánh Agricio. Vị giám mục thánh thiện Agricio đoan chắc rằng Maximinio đã được giáo dục kỹ lưỡng. Sau nhiều năm học hành và chuẩn bị tâm hồn, Maximinio được thụ phong linh mục và sau đó được tấn phong giám mục. Thánh nhân coi sóc giáo phận Trier, giám mục Agricio hẳn là không thể hài lòng và sung sướng hơn được nữa, vì biết rằng đoàn chiên của mình có một vị chủ chăn tuyệt vời. Thánh Maximinio sống vào thời kỳ rất căng thẳng. Khi Thánh Athanasio, tổng giám mục thành Alexandria, nước Ai Cập, bị đày ải đến Trio, chính Maximinio đã đón tiếp thánh nhân. Ngài đã tạo mọi điều kiện để nâng đỡ Thánh Athanasio và giúp đỡ Ngài bớt đau khổ khi phải xa lìa đoàn chiên của Ngài. Một giám mục khác trong thời gian ấy, Thánh Phaolô, giám mục thành Constantinople, cũng bảo vệ Maximinio thoát khỏi cơn tức giận của hoàng đế Constantio. Thánh Athanasio viết rằng Maximinio là người can đảm và thánh thiện. Thậm chí Ngài nói rằng người ta đều biết rõ Maximinio là người hay làm phép lạ. Dù cho người ta tin vị giám mục này đã viết nhiều tác phẩm, nhưng tất cả các tác phẩm ấy đều đã bị thất lạc. Cái còn sót lại là ý chí Ngài dâng hiến cho Chúa Giêsu và cho giáo hội. Vì là con người có tâm hồn cao cả, nên Maximinio đã sẵn sàng đứng lên chống lại những kẻ bách hại giáo hội. Ngài cũng sẵn lòng bảo vệ những vị giám mục can đảm, là những người bị các thế lực chính trị ghét bỏ. Thánh Maximinio đã sống thẳng thắn, dù phải thiệt thòi, mất địa vị hoặc phải hy sinh cả mạng sống nếu cần. Thánh nhân qua đời khoảng năm 347. Thưa anh chị em và các bạn, gương của Thánh Maximinio để lại cho chúng ta là gì? Là một con người can đảm và thánh thiện. Thánh thiện không có nghĩa là nhút nhát. Thánh thiện không có nghĩa là nhu nhược. Và can đảm phải có sự thánh thiện trong đó. Cho nên Maximinio sẵn lòng đứng lên chống lại những người bách hại giáo hội, dám can đảm như thế. Ngày hôm nay khi Đức Thánh Cha bị người ta vu khống, khi giáo hội bị bách hại, ta có dám can đảm đứng lên bênh vực giáo hội hay không? Hay vì sợ thiệt thòi quyền lợi, hay vì nhát đảm, ta có đạo đức đấy, tốt lành đấy, nhưng mà không dám lên tiếng trước những bè rối, trước những nhóm chống phá giáo hội. Vì ta sợ rằng mình nói họ, họ sẽ lôi mình lên mạng, họ tố cáo mình, cho nên mình sợ. Cho nên càng như thế thì những cái nhóm chống phá giáo hội nó càng được đà, dính tới, dính tới, dính tới. Và một ít nhất mình không làm được điều là chống lại họ thì đừng loan truyền những video clip của họ nữa. Ta cứ nói là con thấy thế này thì con gửi cho người khác để họ biết, vô tình mình tiếp tay với họ để chống phá giáo hội. Vì những video clip loan những tin thất thiệt về Đức Thánh Cha, về các giám mục, về khâm sứ, về hồng y v.v. đâu có gì là chính xác, đâu có gì là trung thực, mà đâu có ý tốt lành gì đâu. Vậy thì khi mình nhận những video clip ấy, đơn giản là xóa bỏ, delete, xóa hoàn toàn. Mà nếu họ cứ gửi tới thì mình chặn luôn, block lại, không cho họ gửi nữa. Phải can đảm làm chuyện đó. Hay là họ gửi mà có đe dọa là nếu không gửi thì gia đình sẽ bị tai họa, phải gửi cho 20 người, nếu không thì sẽ thế này thế kia. Tôi nói xóa đi, tôi chịu trách nhiệm cho. Không có sao đâu, tôi xóa biết bao nhiêu cái rồi, vứt sọt rác biết bao nhiêu cái rồi, mà vẫn sống là có chết gì đâu. Thôi ra cứ làm đại đi, cứ đẩy đi cái cho nó ăn toàn chắc ăn. Nhỡ, mình nhỡ gì hết. Có nhỡ gì hết, tin vào quyền năng lòng thương cho Chú bảo vệ mình mà cứ sợ. Sợ cái gì? Để cho sự dữ nó càng làm quấy, gây nhiễu đủ thứ hết. Vì cái tội của chúng ta là cứ gửi những video clip đi mà không chính xác, không trung thực, chống phá Đức Thánh Cha, chống phá giáo hội, gây hoang mang, gây chia rẽ, thì bắt chức Maximinio. Yep, phải can đảm làm chuyện đó, cho dù có bị thiệt thòi, phải thẳng thắn dù thua thiệt, còn hơn là lươn lẹo lại lên lương. Đó mới gọi là sống và làm chứng cho lòng Chúa thương xót.
Dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây phạm tình dành cho Ngài thập hình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ thương vô bờ hơn núi hơn đại dương.
Yêu thương là thế đây, tình yêu mới thắng thêm niềm mong. Yêu con chính vì yêu con.
Thánh Giăng Đạt, ngày 30 tháng 5. Thánh Lý Giăng Đạt sinh năm 1412, quê ngài ở Domremy, một ngôi làng nhỏ bên nước Pháp. Thân phụ của ngài Giăng Đạt làm nghề nông vất vả. Thân mẫu là một phụ nữ hiền lành và dễ mến. Bà dạy cho Giăng Đạt nhiều điều thiết thực trong cuộc sống. Có lần bà nói, mẹ có thể may vá và kéo sợi như bất cứ phụ nữ nào khác. Giăng Đạt có tâm hồn ham thích cầu nguyện, nhất là tại các đền thánh kính Đức Mẹ. Cô bé dân quê chất phác tốt lành này sẽ trở thành một nữ anh hùng. Ngày kia, đang lúc trăng chiên, thì Đức Tổng lãnh Thiên thần Micael, quan thầy của đất nước Giăng Đạt, đã hiện ra với thánh nữ và nói: "Hỡi nữ tử Thiên Chúa, còn hãy đi cứu lấy nước Pháp." Suốt 3 năm liền, Giăng Đạt nghe thấy tiếng nói của Tổng lãnh Thiên thần Micael kêu gọi cô hành động. Nhưng năm lên 16 tuổi, Giăng Đạt mới bắt đầu thi hành sứ mạng. Khi ấy, đang có một cuộc chiến xảy ra giữa quân Pháp và quân Anh. Người ta gọi đó là cuộc chiến thế kỷ. Quân Anh chiếm được rất nhiều vùng đất của Pháp, đến nỗi vua nước Anh tự xưng mình cũng là hoàng đế nước Pháp. Ông vua của nước Pháp lúc ấy thật kém tài và thiếu nghị lực. Ông tưởng quân đội Pháp sẽ không thể nào cứu được đất nước của mình. Được phép của nhà vua, thánh nữ Giăng Đạt dẫn một đạo quân tiến vào thành phố Olan, mà thành phố này hầu như đã bị người Anh chiếm giữ. Trong bộ áo giáp trắng rực rỡ, vị nữ anh thư trẻ tuổi này cưỡi ngựa kèm theo một lá cờ tung bay phía trên. Lá cờ ấy có ghi tên Giêsu và Maria. Trong trận đại chiến thành Olan, Giăng Đạt bị một mũi tên bắn trúng, nhưng thánh nữ vẫn tiếp tục thúc giục binh lính của mình chiến đấu. Cuối cùng họ đã thắng trận. Thánh nữ Giăng Đạt và đội quân của ngài mỗi ngày mỗi thắng nhiều trận hơn, và cứ thế quân Anh phải rút lui. Sau những chiến thắng là thời kỳ đau khổ của Giăng Đạt. Thánh nữ bị kẻ thù bắt giữ. Thậm chí ông vua nước Pháp vô ơn đã không tìm cách để cứu giúp ngài. Giăng Đạt bị bỏ tù và sau một bản án xử bất công, ngài bị thiêu sống tại cây cột trói ngài khi chưa đầy 20 tuổi. Thiêu sống. Tuy bị ngọn lửa hung tợn thiêu đốt, Giăng Đạt vẫn tỏ rõ một khí phách can trường cho đến khi tắt thở. Đó là ngày 29 tháng 5 năm 1431. Lời cuối cùng của thánh nữ thốt lên là Giêsu. 489 năm sau, nhằm ngày 16 tháng 5 năm 1920, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 đã tôn phong Giăng Đạt lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, nhất là các bạn trẻ. Thánh nữ Giang Đạc, chúng ta thấy được Thiên Chúa mời gọi thực hiện một sứ vụ rất khó khăn, dường như là không thể hoàn thành nổi. Impossible mission, sứ vụ không thể hoàn thành được. 14 tuổi được kêu gọi là đứng lên giải cứu đất nước của mình, được chính Tổng lãnh Thiên Thần Mikael, chần chừ cả 3 năm trời. Mới đến năm 16 tuổi, 16 tuổi là một cô thiếu nữ còn quá trẻ mà được Thiên Chúa mời gọi qua Tổng lãnh Thiên Thần Mikael mà đi cứu đất nước Pháp, thực hiện một sứ vụ không thể. Nhưng đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Chúa đã gọi ai, Chúa đã chọn ai, làm công việc gì thì Chúa ban đủ ơn cho người đó làm công việc ấy. Như Chúa nói với Phao-lô, ơn ta đủ cho con. Và Phao-lô xác tín rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Giang Đạc đã làm chuyện đó. Và ngày hôm nay khi anh chị em và các bạn chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có nhiều người bi quan, yếm thế. Thưa cha, khó lắm cha. Thưa cha, con đưa mà chẳng ai nhận. Đưa cái máy chẳng ai nhận. Thưa cha, con đưa sách chẳng ai đọc. Sách Rinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa chẳng ai đọc. Tôi nói lúc đầu tôi làm cách đây 10 năm nó còn khó gấp trăm, gấp ngàn. Bây giờ là nhiều người đã biết đến lòng Chúa thương xót rồi. Và bây giờ thì nhiều sứ đạo đã có nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót rồi. Và nhất là Đức Thánh Cha đã công bố và lập lên lễ đại lễ lòng thương xót Chúa từ ngày 30 tháng 4 năm 2000 khi phong hiền thánh cho thánh nữ Faustina rồi. Ấy thế mà vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mà bây giờ còn đỡ hơn trước. Hồi chúng tôi nhận sứ vụ ấy, nói đây cũng là một sứ vụ không thể. Vì thứ nhất, bản thân con chẳng biết gì về lòng Chúa thương xót. Thứ hai, con cũng chẳng tha thiết gì, không thích, không tha thiết, không biết lấy gì làm. Một cô bé 16 tuổi mà lãnh đạo đoàn quân đi đánh nước Anh, mà lúc đó nước Anh nó chiếm gần hết nước Pháp rồi, thậm chí vua nước Anh còn xưng là hoàng đế nước Pháp, gọi là trứng chọi với đá thôi. Làm sao mà có thể làm được? Cũng giống như là Faustina đấy. Học lớp mấy? Lớp 3. Cô bé nhà quê, nghèo nàn, yếu đuối, bệnh tật, học hành kém cỏi, một nữ tu bậc 2 chỉ làm những công việc hèn hạ, quét nhà, làm vườn, chăn nuôi, gác cổng. Ý thế mà sứ vụ của Faustina là đi loan báo lòng Chúa thương xót cho toàn thế giới. Thôi 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 Chúa, con không thể làm được đâu. Chúa, con biết bao nhiêu các chị bề trên, chị giáo, vừa đạo đức, vừa tài năng, còn con vừa dốt, vừa yếu đuối, vừa hèn hạ như thế này làm sao được. Chúa nói với Phao-lô và Phao-lô xác tín rằng, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Cái sự yếu đuối trước mặt người đời là sự sức mạnh trước mặt Thiên Chúa, và sự khôn ngoan trước mặt người đời chỉ là sự khởi dạng trước mặt Chúa mà thôi. Xác tín điều đó, Giang Đạc đi làm, Phao-lô đã làm, Faustina cũng làm, và chúng ta ngày hôm nay cũng làm. Cứ làm với tất cả sức của mình, khả năng của mình đến đâu làm đến đó. Chúa nói mỗi người tín hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng tất cả khả năng của mình, phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp. Mà kết quả là gì thưa anh chị em? Thường chúng ta nhận một sứ vụ khó khăn thì cũng được đi, rồi cố gắng hết sức, và khi đạt được kết quả thì về được làm được cái gì? Ban thưởng, được huy chương, giống như là bóng đá nữ chẳng hạn, vô địch SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, lần thứ 7 vô địch rồi. Thì khi mà được vô địch rồi thì người ta khen thưởng, phải không? Thưởng nóng, rồi thưởng nguội, rồi đủ thứ thưởng, rồi người ta mới bắt đầu tuyên dương. Nhưng mà để được tuyên dương như vậy thì mấy cô gái Việt Nam đã chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, được biết bao nhiêu là chiến tích, nếu mà so với đội bóng nam thì gấp cả trăm lần. Nhưng mà một bóng nam cứ một lần được là cả nước bao nhiêu thưởng rồi bao nhiêu lời khen tặng, có cánh lên tận mây xanh. Còn mấy cô gái bóng đá Việt Nam thì chẳng ai ngó ngàng gì tới, cùng lắm một bản tin thế thôi, chẳng nhà tài trợ chẳng thưởng, chỉ cho đến bây giờ thôi. Họ đã trải qua biết bao nhiêu khổ hải, nhưng mà dẫu sao thì cũng được vinh quang, còn đi con đường lòng Chúa thương xót khác. Giang Đạt, kết quả là gì? Bị kẻ thù bắt, mà ông vua nước Pháp là người mà Foster hy sinh cả mạng sống để cứu lấy nước Pháp đánh đuổi kẻ thù ấy. Vậy mà vua Ơn không tìm cách để cứu, bị bỏ tù và xử án một cách bất công, bị thiêu sống. Khủng khiếp như thế. Đấy, kết quả đấy. Và cuối cùng vẫn một lòng tín thác. Lời cuối cùng không phải là chửi ông vua nước Pháp là vô ơn, không phải mắng kẻ thù bắn và giết hoặc là đô thiêu sống mình, nhưng mà lời cuối cùng là Giê-xu. Vậy thì lời cuối cùng của mỗi người chúng ta trước mọi khó khăn, mọi thử thách, mọi đe dọa vẫn là lạy Chúa Giê-xu.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giê-xu.
Con tín thác vào
Chúa. Lạy Chúa Giê-xu.
Con tín thác vào Chúa.
Mời anh chị em trở lại Việt Nam, gặp gỡ một vị thánh tử đạo là giáo dân, thánh Giuse Túc. Sử liệu về thánh Giuse Túc có sự khác biệt nhiều về tuổi khi ngài bị bắt và tử đạo. Có sử liệu cho rằng khi bị bắt ngài mới 9 tuổi, sử liệu khác lại cho là 19 hoặc 20. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ các chi tiết về bắt bớ, giam cầm và xử án thánh nhân, chúng ta nghĩ rằng dù dã man, các quan cũng không thể xử quá tàn bạo như thế với một cậu bé chỉ mới 9 tuổi đầu. Việc tra tấn hành hạ của các quan phải dành cho một thanh niên đã khôn lớn. Tuổi thanh xuân là tuổi tràn đầy sức sống và hy vọng, tuổi của hăng say và nhiệt thành, tuổi mà sự chăm sóc và dưỡng dục đòi hỏi biết bao công phu đang chín dần để trở thành người hữu ích cho gia đình, xã hội và giáo hội. Nếu buông thả không lo kiềm chế hướng dẫn nó sẽ đưa đến hư vong trụy lạc. Trái lại, nếu biết điều khiển lèo lái nó đi vào đường ngay nẻo chính, nó sẽ là nguồn hoan lạc, là nguồn hạnh phúc cho gia đình, xã hội và giáo hội. Với tuổi xuân đáng quý ấy, Du Sa Túc đã chiếu sáng như một vì sao. Du Sa Túc là một thanh niên biết hướng dẫn điều khiển tuổi thanh xuân của mình, nên đã được phúc tử vì đạo, được tôn phong hiển thánh và nêu gương đức tin cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Du Sa Túc sinh năm 1843 tại họ Đạo Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Cha mẹ là nông dân chất phác nhưng rất ngoan đạo. Cậu Túc lớn lên trong gia đình thấm nhiễm lòng đạo và siêng năng cần mẫn. Hàng ngày cậu dùng thời giờ để đọc kinh dâng lễ và miệt mài với ruộng vườn giúp đỡ cha mẹ. Mọi thú vui xa hoa đối với thanh niên cậu đều tránh xa, nhất là vì cha mẹ muốn cậu theo đuổi học hành khoa cử nên cậu đem hết tâm trí lo học chữ nôm. Đang lúc đó, các chuyến thuyền của quân đội Pháp bắn phá vào Đà Nẵng, làm cớ cho vua Tự Đức bách hại đạo Công giáo dữ dội hơn. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1861, nhà vua ra chiếu chỉ phân sáp. Chiếu chỉ phân sáp là giải tán hết các làng mạc và gia đình Công giáo. Mọi người có đạo đều phải phân tán vào các làng dân ngoại, để cho người ngoại kiểm soát canh giữ. Mọi của cải tài sản của người có đạo đều bị tịch thu, sung vào công quỹ hoặc lấy của cải người có đạo chia cho lương dân, đó gọi là phân sáp. Hết thảy người Công giáo đều vô cùng khổ sở, lìa bỏ làng mạc, gia đình, tài sản, trốn chui trốn nhủi để giữ đạo. Nhiều người bị bắt, bị tù đầy, hành khổ, tàn sát một cách dã man. Biết bao người dân hiền hòa bị đọa đày, gán ghép cho những tội mà họ không hề biết đến. Gia đình cậu Du Sa Túc cũng đồng cảnh ngộ như bao gia đình Công giáo khác, phải ly tán, khổ sở để giữ vững đức tin, trung thành theo Chúa. Đầu năm 1862, cậu Du Sa bị bắt. Lúc đấy cậu lên 19 tuổi, đầy hy vọng cho tương lai. Giờ đây phải giam cầm trong ngục tù bi thảm. Vì Chúa, và để làm chứng cho Chúa, cậu sẵn sàng hy sinh chấp nhận. Một số thân hữu lo lót quân lính để tạo cơ hội cho cậu trốn khỏi ngục, nhưng cậu từ chối. Tôi sẵn sàng chấp nhận, tôi không muốn trốn thoát bất cứ bằng cách nào. Chúa muốn sao tôi xin vâng như vậy. Khi một bạn tù tỏ vẻ lo âu, không biết khi bị xử người nhà có được tin để đến lãnh xác hay không, cậu Túc bình tĩnh trả lời: tôi an tâm, chẳng lo lắng gì cả. Nếu Thiên Chúa cho tôi đổ máu vì đạo, tôi tin chắc sẽ được về trời. Còn thân xác này, chôn đâu thì chôn, bằng không chôn được thì thôi, có sao đâu. Cậu bị giam ở huyện ít hôm rồi giải về tỉnh Hưng Yên. Ở đây cậu bị biệt giam ròng rã suốt 4 tháng trời. 4 tháng biệt giam, ngày đêm phải mang gông cùm, xiềng xích khổ sở. Nhiều lần cậu bị đem ra tra tấn, dọa nạt, buộc bước qua thánh giá, chối Chúa bỏ đạo. Nhưng lần nào cậu cũng nhất định không chối Chúa, không bỏ đạo, không bước qua thập giá, cương quyết sống chết trung thành với Chúa. Thấy tra tấn hình khổ không lay chuyển được lòng tin sắt đá của cậu, các quan xoay quanh dụ dỗ an ủi: thấy cậu còn trẻ, còn nhiều tương lai, ta thương lắm, ta muốn giúp cậu, vậy cậu hãy nghe lời ta. Quá khóa đi, bước qua thập giá đi, ta sẽ cho về đoàn tụ gia đình, xây dựng hạnh phúc. Tội gì mà như thế, tội gì phải chịu như vậy? Cậu đáp: chính Chúa mới là hạnh phúc thật. hạnh phúc vô cùng của tôi, làm sao tôi bỏ Chúa được? Không bao giờ. Thế là các quan kết án trảm quyết cậu. Sau khi bản án được triều đình phê chuẩn, ngày 1 tháng 6 năm 1862, Giuse Túc được đưa ra pháp trường chịu chém đầu vì kiên trung tin theo Chúa. Thi hài vị tử đạo được chôn tại chỗ, sau được cải táng về nhà thờ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Gia Pio thứ 12 tôn phong Giuse Túc lên chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.